Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tư.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà.
Những người thượng căn thượng cơ thì người ta niệm Phật bằng cái lý đạo cao siêu. Họ dùng cái thực tướng niệm Phật, tức là chân tâm tự tánh của họ đã hiển lộ. Riêng chúng ta thì toàn là phàm phu tục tử, không thể nào tùy theo lý đạo đó được. Cho nên chúng ta phải trì theo cái sự niệm Phật. Tất cả những cái hành trình công phu từ trước tới giờ của chúng ta đều trì theo cái sự niệm Phật, tức là lấy cái công phu của mình, lấy cái lòng thành của mình niệm Phật. Niệm khi mà danh hiệu A Di Đà nhập vào tâm của mình thì tâm của mình chứa toàn là A Di Đà Phật, thì đến một lúc cái tâm chúng ta cũng hiện ra tâm Phật. Lúc đó ta có lý, có cả sự, lý sự lúc đó là một, không còn hai nữa. Nói về sự, tức là nói về công phu, còn cái công cụ, trung tâm và chân thành thì mới đạt được. Lý đã không có rồi mà không còn cụ, không tinh tấn, không quyết lòng, không thành tâm, thì sự nhân vật cũng không đạt được. Và rốt cuộc thì sau cùng không phải trôi lăn trong những cái gì trọng trượt của thế gian, và chúng ta không cách nào cảm ứng được với A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà nhắc nhở qua là cái phương thức niệm Phật, là mỗi người cứ tự tìm cho mình một phương cách. Chúng ta đã giới thiệu qua vấn đề sổ chồng, tức là sở hữu chuỗi. Có thể không còn sổ chuỗi bằng cách là dùng những phương thức khác tùy, nhưng mà cái sổ chuỗi cụ thể lắm, có thể sử dụng được. Cứ cầm sổ chuỗi lăn lăn trên tay, cứ một lần lăn niệm một câu, niệm mà một thời gian rất ngắn sổ chuỗi chúng ta nó bóng lưỡng lên, tức là có công phu. Nhưng tôi thật là dự âm này có ấp ủ một cái chương trình gọi là công cứ niệm Phật chính phẩm vạn sách hơn 10 năm nay rồi mà chưa có phát hành. Thì nói về cái công phu tu tập về sự thì công cứ là một điểm mạnh để giúp cho ta có cái nấc thang mà leo. Công cứ là gì? Là định số, là thời khóa công phu hàng ngày. Công cứ có thể tính theo thời gian. Trong một ngày niệm Phật 16 tiếng đồng hồ thì đây là công cứ về thời gian. Có các vị tổ khuyên chúng ta một ngày nên niệm 50.000 câu A Di Đà Phật, thì đó là cái mức để chỉ an tâm, là cái câu A Di Đà Phật sẽ nhập vào tâm. Tuy nhiên thì chúng ta còn làm việc nhiều quá, còn bề bộn, phước báo còn có, thì chúng ta cứ thử áp dụng một cái phương thức niệm Phật. Sau khi mà cái phương thức niệm Phật mà nó thích hợp với ta rồi, bắt đầu ta mới lập công cứ. Ví dụ như một ngày tôi niệm 10.000 câu, nhất định không có sụt xuống. Niệm cho không vài tháng như vậy, tự công phu này nó thành tập và mình thấy hình như là 10.000 câu dễ quá, là lúc đó tự nhiên cái công phu nó đã vượt qua mức đó rồi. Chúng ta mới leo lên một nấc nữa, 15.000 câu, cứ tăng dần tăng dần tăng dần lên vậy, tăng dần đến cái chỗ mà như ngài ông Quang nói, một ngày chưa về hình niệm 50.000 câu Phật hiệu, để cho cái câu Phật hiệu nhập vào tâm. Ngài Hoàng Niệm Tổ lập công cứ trên cái mức đó 100.000 câu trở lên, và có một ngày ngài đã niệm 160.000 câu A Di Đà Phật để mà ngài vãng sanh. Ngài là Kim Cang Thượng Sư Mật Tông mà ngài niệm như vậy, công phu của ngài, đức độ của ngài như vậy mà ngài cũng phát tâm ngài niệm như vậy, thì chúng ta tưởng rằng là niệm một tháng, một ngày, hai ngày tới đây tinh tấn, rồi một ngày chúng ta tới đây 2 tiếng rưỡi đồng hồ, đâu có thấm chế gì so với công chúa của các ngài. Chính vì vậy mà trước khi mà phổ biến cái công cứ chính phẩm thì Giám mới nói là chư vị hãy về nhà cố gắng dán cái tâm mình, kẹp cái tâm mình, cột cái tâm mình trong câu A Di Đà Phật. Thử coi, mỗi người có một phương cách, có người thì niệm nhất, có người thì niệm chậm, có người thì dùng cái phương thức hơi thở, có người thì dùng phương thức sâu chuỗi, có người thì dùng bấm số. Mà phải thành tâm niệm trước, đừng có nên mà chạy về cái số lượng nhiều quá, nhiều khi nó cũng không tốt. Tại vì trước khi mà đưa công cứ ra mà chúng ta chạy vào số lượng thì nhiều khi chúng ta niệm 50.000 câu, nhưng mà cái chất lượng chưa tới 5.000 câu thì cũng uổng đi công cứ. Cho nên khi mà thuần thục cái phương pháp tu rồi, rồi từ từ chúng ta sẽ giảng giải cái công cứ. Và cái công cứ chính phẩm phản sanh này nó không tùy thuộc vào cái số lượng, nó hay là hay chỗ này. Của tình độ tông bên Trung Hoa, các chư tổ đã định ra, mà định cho cư sĩ, không phải là định cho các vị xuất gia. Mấy điều đó là thật là hay. Chúng ta có hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Rồi ba bậc trung phẩm, rồi ba bậc thượng phẩm đều có hết. Nhưng mà chúng ta phải thành tâm, chí thành trước. Ví dụ như một người mà niệm Phật chậm, mới nhất tâm, thì xin chư vị cứ lấy cái chậm đó để mà làm công cứ. Thì cái chậm đó mà khi mà đạt đến cái chỗ mà hạ phẩm hạ sanh thì chắc chắn cái công cứ chúng ta hoàn thành nó phải vững vàng hơn những người mà niệm nhanh mà đạt đến cái hạ phẩm hạ sanh. Tại vì chúng ta niệm chậm, chúng ta không có cầu số lượng. Còn khi mà cầu số lượng, tức là niệm quá nhanh nhưng mà niệm không chân thành, chúng ta qua cái mức độ gọi là hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà thực ra cái công phu chưa bảo đảm. Chính vì vậy mà Diệu Âm ấp ủ hơn 10 năm nay chưa dám phổ biến, để cho coi thử là cái năng lực chúng ta tới đâu. Nó hay lắm chưa vậy. Cũng giống như khi mà mình leo trên nước thang, nó có từng nấc từng nấc từng nấc, mình coi cái công phu của mình đã đủ chưa. Cho nên hồi sáng này Diệu Âm mới nói là nếu tu mà quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà tu theo cứ chung chung, tức là cứ tới niệm một bữa rồi về, sợ rằng là chúng ta không vượt qua khỏi ác nạn của cái thời mạt pháp này, chúng ta không vượt được qua cái nghiệp báo nặng nề đã mang, đã tạo ra từ trong vô lượng kiếp đổ dồn tới bây giờ. Quý vị nên nhớ là khi trong thời này mà chúng ta ở lại làm người, đừng có nghĩ rằng là cái đời trước chúng ta ở trong cảnh giới thấp đọa. Có nhiều câu kinh của Phật nói có thể chúng ta ở trong một cái cánh trời rơi xuống đây, tức là chúng ta cứ từng đời từng đời từng đời xuống lòng xuống lòng xuống lòng, khi mà xuống tới cảnh giới người, tức là bờ mé của tam ác đạo. Nếu mà trong cái lúc này mà không chịu tu, không chịu công phu, không chịu cần cù để mà vượt qua cái ác nạn bờ mé của tam ác đạo này, coi chừng nó rơi xuống một cái thì như trong kinh Phật nói, nhân thần nan đắc, câu chừng. Chính vì vậy mà xin thưa thật là chư Phật chư Bồ Tát thường ứng hiện trong cái cảnh giới người để mà cứu độ chúng sanh. Tại vì cái cảnh giới người đang bên cái bờ mé của tam ác đạo rồi. Tại vì có khổ mà cũng có sướng, khổ nhiều hơn, cho nên người ta ngộ nhiều, người ta sợ nhiều, người ta thành tâm hơn. Cho nên nếu như giả sử như mà chúng ta còn ở, đang ở trên một cánh trời sướng quá, cũng biết tu, các ngài thị hiện ở đó, vậy chúng ta không được. Chính vì vậy mà mình hiểu được cái chỗ này là xin cho vị ráng cố gắng lên, quyết lòng. Nếu mà trong cái cơ hội này mà không được A Di Đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc thì cái hậu quả của cái việc mà thất bại này nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ, đau khổ không tưởng tượng được. Là tại vì ngài Ấn Quang nói coi chừng đời sau cái thân người tìm lại không được, dễ sợ như vậy. Mà một khi thân người mà tìm lại không được rồi, ví dụ chúng ta rơi vào hàng súc sanh chẳng hạn, chư Phật xuống cái hàng súc sanh giảng đạo nó không nghe, tại nghe quá rồi không nghe. Giả sử như chúng ta rơi vào cái hàng ngạ quỷ rồi, chư Bồ Tát chư Phật ứng hiện gì đó giảng đạo chúng ta không nghe được. Tại vì sao? quá khổ rồi. Khổ đến nỗi tiền mà ăn không có nữa. Quý vị cứ tưởng tượng đi, những người mà khổ quá, những cái ăn mày ở ngoài đường, cho một miếng bánh mì thiêu, người ta lượm liền. Mà dạy một câu A Di Đà Phật, dạy một cái bài pháp nào đó, nhất định người ta không nghe. Thì nếu mà lỡ chúng ta mà lột xuống với cảnh ngạo quỷ rồi, thôi chịu thua, vì quá khổ. Nếu mà lỡ mà lạc xuống với địa ngục rồi thì càng khổ hơn nữa, chịu thua. Cái tâm đố kỵ, tâm sân giận, cái tâm căm thù, tại vì chúng ta bị hành hạ đến nỗi vô gián nữa, thì thôi chịu thua. Chư Phật cũng đành rơi nước mắt. Chính vì vậy mà cái cảnh giới người là cảnh giới dễ độ nhất, tại vì có khổ mà cũng có sướng, cũng có ngu nhưng mà cũng có khôn. Những người nào dại không chịu niệm Phật thì đành phải đi vào con đường đau khổ. Chứ còn cũng có những người ta ngộ ra, ta khôn khéo, ta giác ngộ được. Cái thành phần này có cho nên chư Phật, chư Bồ Tát ứng hiện xuống trong cõi nhân gian này để cứu độ chúng sinh nhiều lắm. Ta được cái cơ hội này, xin thưa với chư vị, hãy mừng lên. Khi mà mình về bên Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ quán chiếu, thấy được ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp nhiều lắm, đang gọi là từ cảnh giới này tới cảnh giới khác trong lục đạo, mà thường thường là trong tam ác đạo nhiều lắm. Lúc đó mới thấy về Tây Phương thần thông đạo lực chúng ta đã có rồi, có thiên mà ức quá thân rồi, có thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, thần túc thông, tha tâm thông, có hết rồi. Chúng ta biết rõ rằng đây là người mẹ chúng ta đó, mà người mẹ đó đang nằm trong một cánh khổ, đang vừa mới vượt qua cánh khổ trở lại trong cánh giới người. Quý vị tìm một cách tới cứu người mẹ, quý vị mới thấy khóc rằng, tại vì sao? Tại vì trong cái cánh giới mà ta mắt là vừa mới thoát qua, chúng ta nói hoài mà người mẹ trong đời trước chúng ta không chịu nghe, người anh trong đời trước chúng ta không chịu nghe, cha chúng ta không chịu nghe. Quý vị biết không? Chính vì vậy mà khi có cái thân người này rồi, những lời của Phật dạy, chúng ta nên nương nước mặt nghe lời đi. Thì một đời này nhất định phải về Tây Phương đi, nếu không xin thưa thật, đừng bao giờ có cái tâm trạng con tu đi, con về Tây Phương rồi con cứu mẹ. Được, con ráng con cứu, nhưng mà lúc đó mẹ không nghe con đâu à. Con rơi nước mắt con cứu mẹ mà mẹ không nghe đâu à. Tại vì sao? Mẹ đã xuống dưới cánh tan ác đạo rồi, chịu thua. Nếu ví dụ như cái công đức của người con bản sanh về Tây Phương, mẹ vượt qua cái tam ác đạo để trở về cánh giới người, cái tập khí của tam ác đạo nó vẫn còn trong tâm của mẹ, con cứ không được đâu ạ. Đau khổ dữ lắm chứ vị ơi. Chính vì vậy mà ra hiểu được cái chỗ này, nghe được những lời này, quyết tâm đi về Tây Phương, quyết tâm niệm Phật. Không có một pháp màu nào mà hay ho mà mầu nhiệm bằng câu A Di Đà Phật. Không có một cơ hội nào thù thắng bằng cái cơ hội niệm câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Trong thời mạt pháp này, nhất định không còn cơ hội nào khác hết. Quý vị biết là ức người tu hành, mấy chục người này ăn nhầm gì so với ức người tu hành hàng tỷ người trên thế gian này. Rõ ràng 7-8 tỷ người rồi, bao nhiêu người niệm được câu A Di Đà Phật, bao nhiêu người tin được câu A Di Đà Phật. Ấy thế mà chúng ta nhờ cái thiện căn, nhờ cái phước lành trong quá khứ chúng ta gặp nhau trong cái hội gọi là hội niệm Phật để về Tây Phương, đừng nên lơ là cái cơ hội này. Một sớm một chiều là tiêu tùng huệ mạng, một buổi chiều một buổi sáng là tiêu tùng huệ mạng. Chính vì vậy mà gọi là tiêu tùng tịch vong, sáng thì còn, chiều thì mất. Cái chuyện mất này nó đến nhanh quá, cho nên nếu mà quý vị ngộ ra, giác ngộ kịp thời, đừng có chần chừ nữa, hãy hạ quyết tâm niệm Phật lên. Nếu không hạ quyết tâm niệm Phật, nhất định còn chần chừ một cái, nhất định còn dụ dỗ một cái, nhất định. Nhất định cái gì? Nhất định là oan gia trái chủ đang xúi chúng ta. Thực sự tại vì oan gia trái chủ đang chờ từng ngày từng giờ cái thời gian mà chúng ta xả bỏ báo tâm để họ trả cái mối thù sinh mạng sát hại họ. Trong khi những bạn lữ, những thiền trí thức khuyên ta mau mau kịp thời, đừng có chờ một giây phút nào, niệm câu A Di Đà Phật. Tại vì thành tâm niệm câu A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật phóng văn giá trị, Kiều Long Tiên Pháp giá trị, Chư Đại Bồ Tát giá trị. Và ta thành tâm đem tất cả những cái công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho những người ta sát hại họ, quăng ra trái chủ để họ cảm thông mà ta thoát vòng sinh tử. Nếu mà chúng ta lơ là, chư vị ơi, không còn cơ hội nào để mà nghĩ tới cái chuyện giải thoát nữa rồi. Đau khổ vô cùng. Cách đây 2 ngày tôi nói chuyện với một cô ở bên Âu Châu. Cô bị cái nạn là có một người yêu, người yêu muốn cưới cô ta nhưng mà cô ta không chịu. Cái người đó sao không biết bị chết, chết mà lúc nào cũng thấy sát bên mình cô ta để mà lập tình với cô ta, mà bây giờ còn muốn cô ta tự tử để mà cùng nhau chung sống trong cái nào đó. Cho nên quý vị ơi, đừng bao giờ nghĩ chết là hết nghe. Nhất định không hết là không hết đâu chứ vậy, mà phải lo giải quyết trước. Đừng có chần chờ, tại vì chần chờ một sớm một chiều là tiêu rồi. Oan gia cái chú thường hay dạy cho mình như vậy. Bây giờ làm sao? Hãy tới niệm Phật đường, thành tâm niệm Phật, ngày ngày hồi hướng cho oan gia trái chủ đi. Hồi hướng tất cả những người mà chúng ta định vay nợ của họ đi. Để chi? Cảm thông. Chân thành cảm thông rồi nhờ Phật giá trị. Tại vì nếu chúng ta không có thành tâm, Phật giá trị không được. Chư Đại Bồ Tát đang phóng văn khắp bầu trời để cứu độ chúng ta, nhưng ta không chịu theo Ngài. Chúng ta không thành tâm, không cảm ơn được. Chư Phật không cứu người vô duyên. Chúng ta không chịu về Tây Phương, chúng ta làm người vô duyên với Phật thôi, chịu thôi. Mong cho chư vị hiểu được những cái điều này. Mau mau thành tâm niệm Phật, nhất định đừng chờ những cái gì của thế gian chỉ làm cho chúng ta khổ. Mau mau buông đi, trong tâm phải buông ra, nhất định phải bám lấy câu A Di Đà Phật, phải tha thiết đi về Tây Phương, lòng tin vững vàng. 3 cái điểm này sẽ tương ứng với A Di Đà Phật, Ngài sẽ phóng quang đến gia trì chúng ta mới qua được ách nạn để về Tây Phương thành đạo vô thượng. A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn